có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có những niềm riêng cùng với cô Bích Ti. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để góp ý cho cô Duyên ngày hôm nay đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. 817-899-4110. Trước khi bắt đầu phần 2, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Và Bích Ti cũng xin kính mời quý vị thính giả thân thương vui lòng để nhắn nhúng chiếc thị giờ quý báu ngày hôm nay để mà gọi vào cùng với ý kiến chia sẻ cùng với cô Duyên. Các quý vị có ý kiến, có những cái kinh nghiệm mà khi mà chúng ta trước khi chúng ta kết hôn đó, chúng ta phải lựa những người như thế nào. Nhất là lựa một người phối ngẫu thì phải tìm hiểu về những cái vấn đề gì để cho sau này cái gia đình của người con gái đó sẽ được hạnh phúc. Thì cái điều này cô Duyên cô đang rất cần. Cô 37 tuổi rồi thì vấn đề hôn nhân cô cũng rất là chín chắn, nhất là đã trải qua hai cái cuộc tình với hai người bạn trai trước đó rồi. Thành ra bây giờ cô cũng rất là e dè về cái vấn đề mà bây giờ phải kết hôn, mà cố thì cố cũng cần phải lấy chồng, cố cũng không có phải là muốn ở giá coi như là ở vậy suốt đời đâu. Dạ vậy thì Bích Ti xin kính mời quý vị cố gắng gọi vào để giúp ý dùng cho cô Duyên ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho lá thư của cô Duyên ngày hôm nay. Và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào ạ.
Dạ xin chào Bích Ti.
Dạ chào Di Tư.
Dạ Di Tư. Dạ Di Tư, Di Tư khỏe không Di Tư? Bích Ti nghe
dạ,
tiếng Di Tư rồi. Bích Ti cũng mừng rồi, giống như là nghe tiếng chị Quảng Xuân cũng gọi vào vậy đó.
Dạ.
Dạ.
Ở sao không hả? Có nghe rõ không cô tiếng chị Tư?
Dạ rõ Di Tư.
Dạ, dạ nghe rõ dạ. Lắm chị Tư ơi.
Dạ tốt quá.
Dạ đâu hôm nay Di Tư có đi đâu không?
Dạ bữa nay Di Tư cố gắng này, chứ hồi tuần rồi đi á. Dạ đi nhiều chỗ lắm.
Dạ Di Tư đang ở nhà phải không?
Dạ đang ở nhà.
Dạ. Rồi Di Tư nãy giờ nghe hết câu chuyện chưa?
Dạ nghe mà Bích Ti ơi, cô đó cũng có hai lần, cô Dung có hai lần thành thương nhưng mà không được phải không? Bị chạy đổ
dạ.
Phải không?
Dạ đúng rồi, dạ cô cũng có dating hai người trước rồi.
Dạ cô vết thương rồi đó, mà cô dạ. Cũng có kinh nghiệm thôi. Trời người lần đầu người ta có nói nhiều không? Ai có nói ít không? Cái ông thứ ba này là nói ít. Phải không anh là Bích Ti?
Dạ, đúng rồi. Cái ông đầu tiên á là cái người đầu tiên với cô là ông đó là nói nhiều.
Ông thứ hai.
Dạ, ông thứ hai thì bắt cá nhiều tay cô dì Tư.
À, thật ra nó hơi chọi cái đó chút xíu vậy thôi. Theo mình cũng có ý kiến chút thôi, cái dì Tư cũng chưa có kinh nghiệm giỏi về mấy cái mà như thầy trên kia. Nếu mà nghe được thì nghe nha cô Trung.
Dì Tư ơi, dì Tư.
Dạ, bán đi cái người mà sau này, sau cuộc đời đó thì người ta thích nói thì mình từ nói.
Cô Bích Ti ơi, cô Bích Ti còn trên live không?
Từ
hiểu thêm. Ok, cô Bích Ti nghe đây nhưng mà nghe hơi khó nghe lắm.
Dạ vâng.
Ok.
Dạ khó nghe lắm. Tư cũng khó nghe bị Bích Ti ở xa.
Dạ.
Thành ra như thế này là theo ý kiến chị Tư ơi, chị Tư nói mình từ từ hiểu thêm. Nếu mà tuổi mình 27 tuổi rồi mình rồi đợi biết gì nữa, nếu họ phải chưa phải phải thì nói cho anh biết là mình thích gì thích kia, anh có bằng lòng không? Rồi ý kiến á thì anh nói thêm một chút xíu cho nó vui. Dạ, rồi anh nói yên lặng quá, em khó khó tính quá, thì thương anh đó, mình cứ tỏ ra sự thật của mình có gì mình tỏ ra không, chừng người ta tìm hiểu mình thêm nữa.
Dạ, chị Tư nói như vậy, tức là sao đối với cái anh chàng bây giờ đó, thì chị Tư cho ý kiến như thế nào? Anh chàng bây giờ là anh chàng thứ ba đó, thì anh này rất là ít nói mà cũng ít ga lăng nữa, thì theo chị Tư cái người như vậy mình có thể là một người chồng tốt không chị Tư?
À, tốt thì
chị
Tư chưa biết,
mà
anh xấu chưa biết thì thôi, mình
khách
ở bên tì ơi. Dạ. Bây giờ mình hạch ra anh. Mình mà không có định nói, nhưng mà trong lúc mình ngồi chung với anh đó là mình mà ăn tô phở ở đâu vậy, hay là anh tới nhà hàng nào đó mình lấy muỗng đũa mình ra rồi mình để mình trước mặt anh, rồi sau này anh cũng học theo thôi. Cái đó là ga lăng đó. Dạ, ga lăng đó. Dạ, nếu mà mình làm này hoài hoài anh chừng cũng học theo đó cái tí ơi.
Dạ.
Yeah.
Tức là chị Tư nói đi, ví dụ như đi ăn. Tức là đi ăn phở rồi làm sao?
Rồi mình mà lấy đũa, lấy muỗng ra, rồi không đợi cho người ta ngồi, rồi để cho người ta ra lên mình bắt biết làm mà sao biết. Nhưng mà ta thích nói biết làm mà biết là chị Tư chưa thấy cử chỉ đó. Mà chị Tư ra biết là cô nên lập trước.
Dạ.
Nó nhỏ nhỏ mọn mọn vậy thế mà cái tình thương nó gắn lên thêm thôi bên đi.
Dạ.
Giờ mình phân xác họ anh chút đi. Dạ. Đi thì hai người đi chung nhau vậy đó, mình tính xong xong lên rồi gửi chuyện nói. Lâu lâu cái mình kêu anh tắm tay mình đi. Hay là mình cũng chụp tắm tay nếu mình thương người ta đó. Thương
sao
đi với ta, có tình thương rồi mới đi.
Dạ.
Yeah. Năm gì tư ra chị đẹp không
với đi. Dạ vâng.
Dạ. Giờ mình phải nói là mình nói rằng là anh ơi anh trai ý kiến sẽ mới thấy anh nói quá em không cách để nói. Anh thích cho em nói thêm không hay là anh nói đi cho em nghe. Đôi khi anh kể chuyện gì chui chui cho anh nghe, cho em nghe, nói vậy á.
Dạ vâng, dạ vâng.
Dạ, chứ bây giờ ta ít nói rồi, mình nói nhiều rồi, nó cũng ghét đó hả, Betty ơi.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ. Anh ta thôi, chị Tư cũng có đôi lời. À, Bảo Quyên, Hạ Quyên á, chị Tư có đôi lời chúc phúc đó. Nếu mà cô Quyên có nghe đó thì mình làm trước đi. Mình là người có tình yêu hai lần rồi, còn giản dị hơn nữa. Làm cái gì được, làm đi, nhé.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tư. Dạ.
Dạ.
Chị Tư xuống tình yêu trong tiếng video nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tư rất nhiều.
Dạ.
Dạ, Bích Chi cảm ơn chị Tư nha. Dạ, chúc chị Tư và chú Tư một ngày thật vui nha.
Dạ, nhà Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, xin chào.
Hello.
Dạ xin chào, dạ xin cho biết cái danh ạ.
Có phải em không chị?
Dạ, dạ đúng rồi, chị tên gì ạ?
Em tên Kim.
Dạ, mời chị khỏe Kim chị? Dạ, chị Kim khỏe không?
Dạ,
dạ biết chị, đi, dạ, biết đi chào chị Kim ạ. Dạ, mời dạ, chị Kim ạ.
Dạ, mình có ý kiến là cái chị gì 37 tuổi dù anh không có ga lăng hay là anh ít nói, người ta thương mình là được rồi chị. Chứ mình không cần phải dùng những giống như bên Mỹ là nó phải mở cửa hay gì, em không... Giống như em cũng có ông xã vậy, anh cũng đâu có làm những chuyện đó đâu. Nhưng mà người ta thương mình, người ta lo cho mình là đủ rồi chị. Ta lo cái mái ấm, vợ chồng con cái là được rồi. Đâu cần mà phải ga lăng. Nhiều người ga lăng mà người ta không thương mình như không à.
Dạ đúng rồi.
Ừ. Dạ em thấy như vậy á, tại vì em lấy chồng cũng hai mấy năm rồi. Nên em thấy, dạ em thấy cái chuyện mà cặp bồ hay là người yêu mình mà ga lăng, em thấy cái sự giả tạo không cần thiết. Mỹ thì nó đòi có những chuyện đó, còn Việt Nam mình em thấy không cần mấy chuyện đó.
Ừ.
Dạ.
đúng không? Hay chị nghĩ sao?
Dạ,
chứ
rất
em
là
nghĩ như vậy, tại vì dạ, tại vì cái chi gia lăng nó không có nuôi mình sống tại vì Mỹ. Giống như khi em cũng nói ủa sao anh không mở cửa cho em đó, ủa hay là anh đi ăn tiệc anh không có gấp cho em, anh ấy à, ông nói chứ ủa anh gấp cho em rồi về nhà cái lộn như mắm dồi thì tại sao những lần anh chuyện như vậy cho người ta thấy như vậy, nhưng mà anh thương là được rồi, chị thấy không?
Đúng
cần
rồi,
phải gấp này đó. Em đôi lúc em cũng nói giống vậy, em nói anh thấy người ta gấp đồ không mà anh không gấp cho em đó chi vậy, ở nhà nó đánh lộn hạt đầm đấy thấy không, còn anh không gấp anh không đánh thôi nhưng bắt chị
anh đưa chết mỗi mỗi tuần mỗi tháng
dạ,
là được rồi
dạ
chị
rồi,
là cái đó vui
đó.
Rồi
à, giặt giũ quần áo cơm nước phụ vợ phụ con là hạnh
rửa
phúc
chén
rồi,
cho vợ là vui rồi.
Em thấy đâu cần phải mở cửa hay là đi ra đường nắm tay nắm chân rồi ga lăng đó, em không thấy cần thiết cho nên khuyên chị là dù có nắm tay nắm chân hay là mở cửa chị đừng có khe, đừng có quan trọng vấn đề đó.
Dạ.
Cái tình cảm ảnh dành cho chị là đủ rồi, theo em là như vậy.
Dạ đúng dạ. Vậy
à, em gửi lời thăm cô anh chị nha.
Dạ, cảm ơn chị
cảm ơn chị Kim.
Dạ,
chị Kim rất là thực tế thấy không đó.
Đúng đúng vậy thưa cô Betty, ông nào mà càng ga lăng thì nhiều cô thích được còn mệt hơn nữa. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ xin chào ạ.
Dạ chào anh. Ủa? Xin cho biết dạ 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 nghe rồi anh.
Ồ, tôi tên là Nguyên đây, tôi
dạ.
Xin chào là hai cô xuống một bên trên đài.
Dạ, dạ chào anh Nguyên.
À, thì trước tiên là tôi theo cái lá thư đi đọc thì tôi thấy cô Duyên này thì cô đã trải qua hai mối tình rồi, là cô đã từng trải rồi, tất cả những cái đẹp, cái xấu, đàn ông là hai nhân vật này đều có hết. Tuy nhiên là tôi thì nói gọn thôi, tài dòng và cái gì hết á, thì như là tôi được cái nhân vật thứ ba này thì nói chung quy rằng theo lá thư thì anh này thì tốt hết á, tuy nhiên chỉ có vấn đề ga lăng hay lịch sự cái gì, vấn đề mở cửa đóng cửa hay ăn uống khác, những cái vấn đề đó là quan trọng. Quan trọng nhất là người ta phải biết là chồng nó có yêu thương mình không, có biết chiều chuộng mình, rồi có công ăn được làm ổn định rồi, biết tôn trọng gia đình là đó mới là quan trọng. Còn nếu vấn đề là như thế này á, nhiều người á, thì bây giờ người ta ga lăng á, lên xe mở cửa xuống xe đóng cửa rồi ăn uống cho khách, thì nhưng mà chẳng hạn người ta ngoại đạo á, người ta đang Phật giáo, là cô này cô Duyên là đang làm Phật giáo, ta là bảo ta lấy vợ rồi, tổng ý cái gì người ta chiều hết, mà từ thực về đến thì về đến thì coi đến lúc đó là ông ấy về ông còn mở bát cho mình, nó mở bông mở chén nữa, ông uống rượu say sưa về rồi ông mở chén mình mở cửa, nhưng mình tập ấm ý trong nhà gia đình đâu có hạnh phúc. Nói tóm lại hạnh phúc là làm sao cho mang tất cả mang cái bình thường cho mình, biết lo cho gia đình, trách nhiệm với vợ con, rồi có biết trách nhiệm với đàng vợ, phải sống làm sao cho hợp tình hợp lý đạo lý, chỉ còn đấy nó thằng mà đàn ông nhiều á cái gì bỏ nó ra lăng, càng ga lăng càng nói nhiều bao nhiêu thì nó càng tệ bạc. Tại vì đó cô đã qua hai cái mối tình rồi, mối tình nào cũng lâu, cái vấn đề là cô đã từng trải rồi, hai người đều có cái sống tốt, cô đã cảm nhận hết rồi. Thì bây giờ cái người này tôi thấy mong rằng cô từ từ coi như là coi như là mình coi tìm hiểu ta thêm thời gian nữa đi, rồi mình vấn đề tiếp theo đây. Chứ cô năm nay là cô 37 tuổi rồi, so với việc Việt Nam thì cô già, nhưng ở đây cô còn trẻ lắm, còn thời gian để tìm. Sau khi cô tìm hiểu á, cô đâu có phải là còn nhỏ gì, mối tình đầu đây mà đây là mối tình mới chắc chắn là đã trải nghiệm rồi. Nói tóm lại tùy cô thôi, còn khán giả bà con cô bác góp ý một phần nào thôi, chứ ngoài ra đó là con có nói thế nào nói hay thì như nữa nào nữa. Và cô với những người đó là cứ tình trạng như vậy đó. Mới còn là cô đừng có vấn đề ra lăng hay là cái gì đó, ít nói rất nhiều giờ cái gì mà tao không chịu có hết, rồi bây giờ theo lễ theo nhà thờ nó bỏ đạo Phật với trong nhà thờ thì thầy chúa tôi lấy được vợ tôi nhà thờ đó, thì cái đó cũng có gì đó. Nói tóm lại đó, tôi xin chào và cô Bích Tư là hai cô.
Dạ, Bích Tư xin cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Dạ.
Dạ cảm ơn anh Nguyên. đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Còn vài phút cuối của chương trình, kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Duyên ngày hôm nay. Đúng như anh Nguyên nói ha, con lại Chúa Trời ban ngôi, con lấy được vợ thôi nhà thơ. Gọi vào góp ý cho cô Duyên. Trong bức thư cô có nên lấy người đàn ông, anh đã cầu hôn cô và chỉ có điều anh mọi thứ thì có công ăn việc làm, anh hơn cô 5 tuổi. Mọi thứ thì anh đều, cô thấy anh cũng ok, có điều ít nói, không có giỏi về xã giao, không có ga lăng. Xin quý vị góp ý. Xin được mời vị thính giả tiếp theo.
Xin chào mấy cô trên đài nhá Quyên, chị Bích Tiền với cô.
Dạ bảo Quy. Dạ cô cho biết quý danh cô ơi.
Tôi tên Liên, đó là chị Bích Tiền nha.
Dạ
cô.
Chào cô Liên.
Dạ Bích Tiền xin chào chị Liên ạ. Dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Rồi xin mời chị góp ý ạ.
Dạ em xin có ý kiến vậy nè, nếu mà cô đó qua hai người bạn rồi mà cô thấy mấy người đó không có được thì cô đến người thứ ba, thì theo em nghĩ là cái người thứ ba này thì nếu mà cô xét là cô thương cái anh này á thì cô cũng đừng có chấp nhất cái gì mà không ra lăng đó chị. Cái chuyện ra lăng thì cũng mình cũng muốn được, cũng muốn vậy thôi chứ không phải là ai không muốn. Có khi cái tấm của ảnh là không có được như vậy. Thành ra em chỉ nói là nếu cổ xét và cổ thương ảnh thì cũng đừng chấp nhất gì cái chuyện mà ra lăng không ra lăng, như mấy mình đã nói với chị, mấy cô nói trên đài là nếu mà mình đi ăn với ảnh hay là mình có gì đó mình cũng gấp cho ảnh, hay mình chùi đũa chùi ngủ gì khi mình ăn á, để coi ảnh thấy cái ảnh có sau này ảnh có làm cho mình không. Nhưng mà em nghĩ thì anh này thì cũng được chứ không có đánh đổi nào.
Bích Ti thì Bích Ti thấy là nếu mà mình đi ăn á, thường thường á, đàn bà những cái vấn đề mà lau đũa bát này nọ thì thường thường đàn bà làm cái chuyện đó cho đàn ông. Nhưng mà vấn đề mà gấp thức ăn á, gấp thức ăn thì thường thường đàn ông gấp cho đàn bà. Đó.
Nhưng mà nghĩ chắc có lẽ cái cậu này, anh này thì có lẽ anh cái thánh anh này, có lẽ không có mấy gì ra lăng á, thì thôi từ từ mình làm thử cho ảnh coi, như mà theo mình đi ăn với giống như anh đi ăn. Chứ không xả em thì em cũng lao chùi đũa, thì có khi đồ ăn thì anh cũng gấp cho mình, nhưng mà cũng đừng chứ mà đòi hỏi quá nhiều gì, để từ từ để coi ảnh có thay đổi gì không.
Nhưng mà các quý vị thấy sao chứ, Bích Ti thấy ví dụ như thường thường để đàn ông họ gấp cho đàn bà trước, xong rồi mình lâu lâu mình gấp lại cho ảnh một cái thì nó cũng hay đó. Bích Ti thấy gấp qua gấp lại cũng rất là hay. Cái chuyện đó coi như cái chuyện mình săn sóc cho nhau thôi chứ chẳng có cái gì hết đó. Nhưng mà nói đúng là anh Nguyên hồi nãy anh có nói một câu là nhiều khi mình làm ở ngoài họ ga lăng với nhau vậy thôi, ví dụ như vợ gà chồng gấp cho vợ nhưng mà về nhà cũng đánh nhau ầm ầm ấy chứ. Cái đó là
dạ đôi khi em cũng thấy đường thì mấy anh kẻ đi với mấy cô cũng ở cửa rồi đóng cửa rồi là cũng dữ lắm, nhưng mà có lẽ mấy anh nó cũng ga lăng quá thì nhiều cô lắm á chị à.
Dạ
cũng thích
đó đó, cái điểm đó điểm chính đó, ổng ga lăng với mình rồi cũng có thể ga lăng với nhiều cô khác nữa, rồi mấy cô khác cũng đi theo mấy ổng đó cũng mệt lắm á nha.
Dạ đúng rồi, cô cũng từ từ mà coi thử coi ăn cái gì như không á chị à.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô Liên ạ.
Dạ tôi cũng xin cảm ơn hai cô trên đài và cũng cảm ơn chị Bích Duyên, với là chúc mấy chị Bích Duyên với hai cô trên đài một ngày bình yên và hạnh phúc luôn nha.
Dạ cảm ơn cô Liên rất là nhiều. Dạ còn cảm ơn rất là nhiều quý vị thính giả đã gọi vào góp ý trong cái chương trình ngày hôm nay. Cũng đúng cái từ ga lăng đây á, thì lạc quan mà khi mà mình nói đó thì giống như là một người đàn ông lịch thiệp, tốt bụng, tử tế, luôn giúp đỡ mọi người khác trong mọi hoàn cảnh. Một người đàn ông ga lăng đó thì có nhiều yếu tố, thì họ khéo léo. Mà nếu mà một người đàn ông ga lăng á, thì thường á, thì nếu mà mình rước một người đàn ông ga lăng về thì nó dễ thành rước cục nợ về lắm, cục tức về lắm cô Bích Ti. Tại vì ổng ga lăng với mình thì ổng cũng sẽ ga lăng với mọi cô gái khác, mọi người khác. Thì thấy lúc đó thì lại
nhưng mà Bảo Quyên nghĩ là chị Duyên chỉ nghĩ là anh này chưa đủ quan tâm tới chị, chưa đủ tận tình săn sóc chị thôi, chứ
có
không phải là
những cái người á. Nhưng mà Nhã Quyên thấy là thường những cái người á, đàn ông mà ít nói á, họ cũng giống như họ không có một cái cử chỉ gì nhiều đâu, họ không có tại vì họ là cái người giống như nhiều khi họ không có nói nhưng mà họ làm nhiều hơn, hoặc là họ chưa có, họ không có khéo trong cái chuyện đó. Chứ những theo Nhã Quyên thôi, Nhã Quyên rất là sợ những cái ông mà nói nhiều. Ai thích nói nhiều chứ Nhã Quyên không biết, nhưng mà Nhã Quyên thích đàn ông nói ít ít một chút để dành cho Nhã Quyên nói. Và hy vọng là cô Duyên này cô sẽ theo góp ý của quý vị thính giả cũng như là đúc kết của cô Bích Tì, thì cô sẽ có một cái quyết định cuối cùng đúng đắn nhất. Thưa cô, xin mời cô.
Cô Bích Tì thì rút kinh nghiệm ở trong những cái lần mà cô tiếp cô Bích Tì trong cuộc đời của cô đó, cô những người bạn bè chung quanh này, những cái cặp mà vợ chồng chung quanh họ như thế nào đó, thì Bích Tì rút kinh nghiệm và Bích Tì nhìn thấy để Bích Tì nêu lên đây một vài trường hợp. Ví dụ như chúng ta lấy một cái bây giờ chúng ta là người yêu của nhau, thì cái anh chàng nào đó mà anh chàng rất là ga lăng với mình, lúc đó mình thích lắm, chiều chuộng mình đủ thứ hết á, nhưng mà đến khi mình lấy về rồi đó thì những cái người ga lăng đó họ đó là một cái thói quen của họ nữa rồi, thành ra khi những cử chỉ của họ làm cho mình thì họ cũng sẽ có thể làm cho những cái người con gái khác, thì làm cho những người con gái khác họ cũng siêu lầm như vậy, và hơn nữa và những người con gái đó họ sẽ đi theo người chồng của mình, bởi vì người chồng của mình họ rất là dễ thương, rất là anh chàng rất là dễ thương như vậy, thì mặc dù nhiều khi nhất là thời buổi bây giờ đó họ cũng lấy mình về rồi, nhưng mà xung quanh đó họ đi ra ngoài đường, họ tiếp xúc với xã hội bên ngoài thì họ cũng sẽ có bị những cái nhiều người đàn bà khác đi theo đuổi, cái đó sẽ làm cho mình nhức đầu nhiều hơn nữa đó. Và cuộc sống của mình khi mình nhức đầu rồi mình phải lo lắng, mình phải ghen tương thì cái điều đó, nhất là ông chồng đó, ông khi mà có ông có địa vị, ông có tiền bạc thì đến khi mà ông có nhiều người đàn bà theo đuổi như vậy thì là đến một lúc nào đó ông sẽ có bị sa ngã, có thể như vậy. Thành ra là mình cũng không có nhiều thời giờ để mà mình đi theo, để mình ghen tương, là mình không có nhiều thời giờ mình lo lắng cho con cái của mình sau này nữa. Cái điều đó nó sẽ làm rắc rối trong cái cuộc đời của mình. Rồi đó là cái người mà ga lăng, rồi những cái người mà ăn nói dễ thương, những người ăn nói mà làm cho người này người kia vừa lòng đó. Đó là cái mình sẽ bị cái những cái problem, những cái rắc rối sau này nó là như vậy. Mình lấy những cái người đàn ông mà những ông mà ông ít nói, những ông mà phải nói là ông ít nói mà ông không có tính cách xã giao nhiều, thì người đó, và cần nhất là như các quý vị cũng cho ý kiến ở đó, mình coi thì người đó có thật lòng nghĩa là thương yêu mình không, những cử chỉ săn sóc của người ta, những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, chứ đừng có nghĩ là cái chuyện mà hơi một tí mình ga lăng là mở cửa xe, đóng cửa xe, hoặc là ăn uống gắp đồ cho nhau. Thì ông làm được cho mình thì ông cũng có thể làm được cho những cái người con gái khác. Cái điều đó thật sự nếu riêng Bích Tì không cần cái điều đó. Đó, bởi vì cái điểm chính là mình coi là anh chàng nó có chân thật hay không, gia đình của anh chàng này có đàng hoàng là không, có đạo đức hay là không, cái điểm chính là như vậy đó. Rồi anh chàng này như cô Duyên có gặp, như Duyên có gặp như mấy cái ông đàn ông trước, rồi anh chàng trước, rồi là anh chàng này hay khoe khoang lắm. Cái điều khoe khoang đó là cái điều nó đó là thất, riêng với tôi thấy đó là một cái điều thất bại trong cái cuộc sống này. Bởi vì thật sự ra những người khoe khoang đó, những người ta bảo cái thùng rỗng thì hay kêu to, mặc dù người ta có một tí địa vị thôi nhưng mà người ta đã khoe rồi, nhưng mà thật sự bên này á, những cái bằng cấp như vậy cũng không có đáng gì hết đối với cái xã hội này, mà cứ khoe như vậy thì mà mình không phải là người tính khoe khoang rất là bực mình, mà hai vợ chồng như vậy nó sẽ có sự chống đối với nhau đó, một người thì khoe, một người thì không muốn khoe, thì sẽ có gặp về nhà sẽ cãi nhau lung tung hết. Chẳng hạn như mình đi ăn bữa tiệc mà ngồi chung một cái bàn, chồng mình cứ khoe lung tung hết, mà mình rất là khó chịu. Mình về nhà mình correct lại cho anh chàng, mình nói anh chàng những cái điểm yếu của anh, những cái lỗi của anh như vậy, thì hai vợ chồng sẽ hai cái ý kiến khác nhau, thì mình đã thấy có cái sự mà khác biệt nhau rồi, thì từ đó đâm ra thì nó lại gây lộn với nhau nữa. Đó rồi nó sẽ mất cái vui trong cái gia đình, hòa khí trong gia đình đi. Thì đó là tại sao người ta bảo tìm hiểu trước khi cái việc hôn nhân đó là như vậy, để mình có một cái quyết định sáng suốt, cái người này có hợp với mình hay là không trong cái vấn nhiều vấn đề lắm đó. Rồi nhưng mà chúng ta có một câu hỏi là làm sao để biết rằng cái người được mình sẽ kết làm bạn đời đó có phù hợp với nhau không? Thì thật ra cái câu hỏi này được đặt ra đầu tiên khi mà chúng ta quyết định hôn nhân. Cái hợp nhau hay không cần được xét trong có nhiều trường hợp lắm. Trong quan điểm sống này, trong nghề nghiệp, rồi trình độ nhận thức, rồi cái vấn đề hoàn cảnh gia đình và trong cả cái vấn đề tình dục nữa. Đó. Thì nếu mà mình vẫn còn những cái điều mà bối rối á, thì hãy cố gắng mà xem xét để mà cân nhắc lại cái việc đại sự chung thân của mình trong cái vấn đề tình yêu. Nhất là cái vấn đề tình yêu đó không thể thiếu được. Hai người mà giận hờn mà cãi nhau nhiều quá đó, có sự khác biệt nhiều quá thì thật sự ra là trong cái vấn đề hôn nhân đó, thì cặp vợ chồng nào mà cứ cãi nhau nhiều thì nó rất mà dễ dẫn đến cái sự rạn nứt sau này lắm. Do đó mà khi mà kết hôn đó, thì chúng ta giữa hai người đó có những cái điều gì khúc mắc, mình phải giải quyết cho hết đi. Chẳng hạn như duyên mà thấy anh chàng này có những cái có những cái điều gì mà không hợp với duyên đó, duyên nêu lên ra, cứ việc nói thẳng ra, xong rồi hai người mình phải giải quyết với nhau trong cái vấn đề đó trước khi mình quyết định mà mình ký chung thân trong cái giới vấn đề hôn thú đó. Cái điều quan trọng là mình cái sự ủng hộ cho nhau trong những kế hoạch của đời sống, thì chúng ta vạch định trước khi tiến đến hôn nhân thì chúng ta nên vạch định trong cái tương lai khi mà chúng ta kết hôn rồi chúng ta phải làm cái gì, thấy không? Đó mà hai người đều đồng thuận với nhau hết á thì thật sự ra cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì người ta bảo là thuận vợ mà thuận chồng thì tát biển Đông cũng cạn nữa. Mà hai vợ chồng cùng hiểu mà cùng hỗ trợ tinh thần giúp đỡ nhau trong những kế hoạch trong cái cuộc sống mà mới đó, sẽ khiến cho cái sự nghiệp của hai người có cái sự thăng hoa và cái sự tiến triển nữa đó. Rồi chúng ta có những cái câu hỏi cần được đặt ra trước khi quyết định hôn nhân nữa, thấy không? Có mình sẽ tự trả lời, mình đặt ra những câu hỏi rồi mình tự trả lời để xem xét mình đã quyết định hôn nhân này đối với người này có đúng cái người chưa đó. Có những người chỉ đối xử với tốt với mình nhưng mà đối xử với những cái người khác, những người chung quanh không có tốt, cái điều đó cũng không có được đó. Xem xét thử cái anh bạn này đối với mình tốt như vậy nhưng mà đi chơi nhiều lần, hoặc là anh tiếp xúc với người kia anh có tốt hay là không, hay là anh là chỉ là người luôn luôn mà tốt cho mình nhưng mà đối với bạn bè, những cái người thân của anh không có tốt, anh hay nói xấu người này người kia, cái điều đó cũng không có được nữa. Hoặc là anh hay mở lời, anh khinh khi người này, anh xúc phạm người khác nữa. Có những người nó là như vậy đó. Cần một thời gian để mình tìm hiểu coi cái người này tính tình như thế nào. Nhiều khi trước mặt mình anh đối xử tốt với mình nhưng mà đối với những người khác thì anh tỏ ra những lời nói khinh khi hoặc xúc phạm vào những người khác. Cái điều đó thì duyên nên để ý. Rồi có những cái trường hợp mà cái điều là ví dụ như một thời gian nào đó mình đi xa chẳng hạn đó, mình không gặp nhau trong bao nhiêu ngày đó, thì mình có nhớ anh chàng đó không, hoặc là anh chàng đó có nhớ mình hay là không. Rồi để mình xem, người ta bảo xa mặt cách lòng đó, nếu mà càng xa mặt mà họ không nhớ mình á, thì tôi nghĩ rằng cái anh chàng này cũng chưa có yêu duyên hẳn đâu đó. Thì rồi còn những anh chàng nào mà có những người bạn gái cũ mà anh cũng thật lòng anh nói về cái người bạn gái cũ của anh ấy cho mình biết, thì thái độ khi mà anh nói về người bạn gái cũ của anh, cái thái độ của anh như thế nào, anh có hay nói xấu với người bạn gái đó hay là không, thấy không ạ? Cái điều đó là Bích Thi thấy là cũng rất là quan trọng. Nếu mà anh chàng này anh nói xấu người bạn gái cũ của anh như vậy, thì thật sự ra nếu mà như vậy thì Bích Thi nghĩ rằng cái người này cũng không phải là người tốt lắm đâu. Thường thường những người đàn ông mà ta chia tay với những người con gái trước ở đó, người ta nếu mà không nói về cái người con gái cũ của mình á, thì người ta sẽ không có nói xấu cái người con gái đó. Bởi vì nếu mà cái người có tính tình như vậy thì cô Bích Tiên nghĩ rằng cái người đó cũng không có tốt, không tốt ở đâu. Rồi nhất là cần vấn đề đạo đức nữa, vấn đề mà đạo đức mà nếu mà duyên thấy anh chàng này còn mẹ đó, mà nếu mà anh đối xử với mẹ của anh như thế nào, với bố anh như thế nào, Đó, cái đó là cái điều mà mình phải nên nên để ý vào. Nếu mà những người nào mà đối với mẹ với bố cha của mình mà không có tử tế, không có hiếu thì thật sự ra cái người đó đối với cô Bích Ti thì cũng không có hay lắm. Bởi vì những người bố mẹ mình mà mình không tôn trọng, mà mình không có hiếu, thì thật sự ra vợ thì cô mai mốt lấy về làm vợ rồi thì anh cũng đâu có coi mình ra cái gì đâu, phải không ạ? Rồi nếu mà đó là một vài cái mà cô nêu ra, nó là như vậy. Bày tỏ cho nhau những cái sự mong đợi của mình trong cái cuộc hôn nhân sau này. Rồi bởi vì anh chàng này, anh cái người bạn trai này của Duyên đã ngỏ ý là muốn cưới của Duyên về làm vợ, thành ra là cô nêu lên một vài cái điểm chính như vậy. Nên bày tỏ cho nhau những cái mong đợi của mình trong cái cuộc hôn nhân này, rồi thảo luận những cái vấn đề quan trọng như là vấn đề con cái, vấn đề tình dục và tài chính trước cái ngày kết hôn nữa cho chàng biết này. Rồi thứ ba nữa là tìm hiểu kỹ về gia đình của anh chàng đó, vì điều đó mà sẽ giúp cho mình hiểu rõ hơn về con người của người bạn đời sau này của mình. Và cái điều mà cô Bích Ti cũng thích về một người đàn ông là cái người đó có cái tính, phải nói là tuy là ít nói, nhưng mà khi mà mình có những cái điều gì khôi hài ấy, thì thỉnh thoảng có những cái sự khôi hài, cái sự hài hước trong đó ra. Đó thì cái điều đó rất cần cho cái sự hôn nhân. Nhiều khi cái hai vợ chồng cãi nhau nhưng mà anh chàng chỉ cần nói một cái câu rất là dễ thương mà có tính cách vui đó, thì tự nhiên nó biến cái sự xấu thành cái sự vui vẻ, thì hai vợ chồng sẽ vui vẻ lại với nhau thôi. Thế mà trong cái tình huống xấu nhất mà anh chàng có một cái sự hài hước trong đó thì nó rất cần cho cái sự trong cái vấn đề hôn nhân. Không cần nhiều đâu, nhưng mà chỉ cần nói một cái câu rất là dễ thương mà có tính hài hước trong đó thì nó sẽ hóa giải được tất cả mọi thứ đó. Thì cô Betty nói rằng nếu mà mình không nên kết hôn với cái người mà mình cảm thấy không có cái sự cảm xúc. Nếu mà duyên thì bắt buộc và phải lấy chồng, nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi mình phải bắt buộc lấy chồng mà mình không có cái sự yêu thương gì, không có sự cảm xúc gì mà khi gặp cái người yêu của mình á, thì thật sự ra cái điều đó là không có tốt. Một là chấp nhận cái anh chàng này, hoặc là không kết hôn với anh ta thôi, nếu chúng ta không có một cái cảm xúc nào hết đó. Bởi vì bắt buộc mình phải lấy chồng thì cái điều đó cô nghĩ là không có nên. Rồi nếu mà cô nghĩ có cái gì nữa cô nói là còn cái vấn đề quan trọng nữa là như thế này này, chúng ta phải biết tôn trọng lẫn nhau trong cái tình yêu cũng vậy. Đừng có nói là khi mình quen nhau nhiều quá rồi, mình quen biết nhau nhiều quá rồi mà mình không tôn trọng lẫn nhau, rồi đến khi mình lấy nhau về rồi thì lại mình coi thường nhau nữa, thì bây giờ vẫn còn là người yêu mà mình đã không tôn trọng nhau rồi, trong vấn đề tình yêu không tôn trọng nhau rồi, thì cái điều đó nó khi mình lấy nhau về rồi thì thật sự ra cái nó cũng sẽ làm mất hạnh phúc rất là nhiều. Tôn trọng trong cái công việc này, rồi tôn trọng cái đời sống riêng tư của mỗi người nữa, trong gia đình cũng như là cá nhân nữa, tôn trọng cái sở thích thói quen của người yêu của mình nữa. Đó là những cái điều rất là quan trọng để chúng ta có thể đi tiếp cuộc đời. Khi mà chúng ta đã lấy nhau rồi, chúng ta phải hòa hợp với nhau, và về những cái sự tôn trọng đó nó rất là quan trọng trong cái hạnh phúc mà để cho chúng ta có một sự lâu bền trong cái cuộc sống hôn nhân đó. Nếu mà thiếu cái sự tôn trọng thì cái cuộc sống hôn nhân nó sẽ khó được bền vững lắm. Đó thì cô cũng có một vài điều mà cô có chia sẻ cùng với Duyên ngày hôm nay. Thật sự ra nếu mà nói về vấn đề hôn nhân mà tìm ra được cái người mà lý tưởng cho mình thì thật sự ra cũng rất là khó. Chúng ta chỉ mong rằng cái người đó được 70-80% trong cái sự nghĩa là hy vọng của chúng ta thôi, chứ khó lắm mà có người nào mà cái cặp vợ chồng nào có thể được 100% lắm. Nhưng mà trên đời này cô Bích Ti thấy có một cái gia đình mà cũng được, cô nghĩ là đến ngày hôm nay người ta cũng được 80% hòa hợp với nhau, và cô rất là tôn trọng cái cặp vợ chồng đó, cái người mà cô rất là quen biết. Nhưng mà cô nghĩ ở trên đời này cũng khó có một gia đình nào được như gia đình của các anh chị đó lắm. Vâng, thì cô Bixi chỉ có vài lời như vậy, nhưng mà đối với riêng Bixi thật sự ra bây giờ ông xã Bixi thì anh mất rồi, nhưng mà phải nói là nếu nói về cái vấn đề ga lăng á, thì thật sự ra ông xã Bixi anh cũng không có ga lăng, phải nói ra đó là như vậy, anh không ga lăng đâu, nhưng mà anh là một người chồng rất là trung thủy. Mình chỉ cần một có một người, người chồng mà đối với mình rất là đàng hoàng, không có bê bối, không có vợ nợ con kia, trung thủy với mình và biết lo cho gia đình của mình là cái điều mà mình, một người đàn bà Việt Nam như cô Bixi thì cô Bixi chỉ có mong như vậy thôi. Còn mấy giới trẻ bây giờ thì cô nghĩ là họ cũng mong muốn được nhiều cái nó có vẻ romantic hơn đó. Cái điều đó thì cũng tùy quan niệm của mỗi người thôi, nhưng mà đối với cô Bixi thì lấy được một cái người chồng mà họ biết yêu thương mình, họ biết lo lắng săn sóc cho gia đình, bỏ qua những cái điều mà ăn nói, những cái điều mà ga lăng, thì cái có lần ông xã Bixi cô anh nhà Bixi cũng có nói là đối với người người Mỹ thì họ ga lăng với vợ cũng nhiều, thì ông xã Bixi cô Bixi có nói, anh có nói một câu, anh bảo chứ em thấy không, nhìn ra ngoài những người Mỹ họ ga lăng với đàn bà rất là nhiều, nhưng mà có bao nhiêu cái những cặp vợ chồng họ ly dị thì em đã nhìn thấy rồi đó. Đó thì tuy là anh không ga lăng nhưng mà anh rất là người rất là trung thủy và lo cho gia đình. Đó là cái điều Bixi rất là cảm ơn ông xã Bixi về những cái vấn đề đó. Vâng, và bây giờ thì cô nghĩ rằng những cái sự góp ý của nãy giờ của quý vị thính giả và cũng như là cô Bixi thì là cô nghĩ làng Duyên cũng đã nghe qua và nghĩ rằng là nếu mà Duyên chấp nhận nghe những lời chia sẻ đó thì tự mình sẽ có cái con đường đi đứng đắn hơn và có sự khôn ngoan tế nhị của mình để có thể chấp nhận cái anh chàng này hay là không. Cô thì cô chỉ có nghe qua cái thư của Duyên thôi và biết rằng Duyên đã là một người có là mature, tức là một người đã trưởng thành để mà kết hôn, tìm lựa một người bạn đời cho thích hợp với mình để có một cái hạnh phúc mái ấm gia đình sau này. Cô cảm ơn Duyên đã, một đứa trẻ mà cũng đã nghe chương trình rất là nhiều và đã tâm sự với cô và cùng quý thính giả ngày hôm nay. Mến chúc Duyên có một mái ấm gia đình và hạnh phúc mãi mãi. Một lần nữa Bixi xin cảm ơn sự lắng nghe cũng như là sự chia sẻ của quý vị nãy giờ. Và Bixi xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương có một đời sống thật là hạnh phúc cũng như là một tuần lễ thật là an vui cùng với gia đình và người thân. Cô cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên rất nhiều.
Cảm ơn cô Bixi đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn tới chị Quảng Xuân, dì Tư, chị Kim, anh Nguyên cũng như cô Liên đã gọi vào góp ý cho cô Duyên ngày hôm nay. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bixi ở daobixi@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 3 giờ chiều mỗi chủ xin lỗi quý thính giả vào lúc 5 giờ chiều mỗi chủ nhật. Đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Chào cô Bixi. Chúc cô Bixi có những kỷ niệm thật là vui với cháu của mình nha.
Cảm ơn hai cháu.